và mình phải có cảm tình, cái tình chấp của mình nó có cảm tình với cái gì đúng và cảm và ghét cái gì sai. Thành ra vì vậy mình sẽ cảm tình, mình sẽ nhận thấy là ông thầy này đúng, ông thầy kia sai, rồi mình sẽ cảm tình với ông thầy đúng và mình sẽ không cảm tình với ông thầy sai. Thì đó là người Phật tử nào thì cũng thấy chuyện đó là một chuyện rất bình thường. Miệng mình cũng nói ra, hành động của mình cũng vẫn đối xử bình đẳng, nhưng trong tâm của mình nó vẫn có cái đó. Thì như thế đó là bởi vì mình chưa có phát Bồ Đề Tâm, bởi vì mình chưa có ý thức rõ về Bồ Đề Tâm. Đó. Rồi nhiều khi mình nương theo, mình bảo thôi bây giờ mình muốn học tập Phật Pháp, mình nương theo các thầy mình học. Và từ đó mình nương theo mình học, mình cũng học theo cái ông thầy Đức Hạnh. Và mình tránh xa cái ông thầy mà mình nghĩ là không có Đức Hạnh. Rồi cứ học theo như thế, rồi mình cứ phát triển cái tình cảm của mình. Mình cứ thương cái thanh tịnh, mình cứ mến cái gì yên tĩnh, an lạc. Mình cứ thương cái gì mà có vẻ như có đầy đủ oai nghi, sống nó đúng tư cách. Rồi mình lại dựa theo cái mà kính phục của chúng sinh nữa. Ví dụ mình thấy như làm như thế thì nhiều chúng sinh kính phục. Do đó nên cái uy tín của Phật Pháp nó tăng. Nên nhiều người người ta biết kính nể Phật Pháp. Mình cứ dựa theo những cái tâm cung kính, tâm kính nể của mọi người khác á, để rồi mình tiếp tục mình cảm tình thêm những cái thanh tịnh đó. Để mà chúng ta có một thí dụ cho rõ á, cái người Phật tử tại gia á, thì nên nghĩ như vậy. Thí dụ chúng ta có một ông thầy. Nếu ông thầy đó giữ giới hết sức thanh tịnh, nếu ông thầy đó sống đúng cái giới hạnh của Phật Pháp thì cái uy tín nó tăng, người Phật tử có chỗ nương tựa, người Phật tử tin tưởng, người Phật tử thương mến, phát tâm, đóng góp cho Tam Bảo, được tất cả bao nhiêu cái ích lợi. Thì mình thấy như vậy mình rất hoan hỷ. Mình cũng do vì vậy đó mà mình tăng thêm cái tâm cung kính thầy mình, mình tăng thêm cái tình cảm đối với thầy mình, tha thiết, tin tưởng. Và từ đó mình cũng phát ra rất nhiều tâm. Nhưng mà tất cả những cái tâm đó của mình đó là, tâm đó nó là hướng ngoại, tức là nó hướng phát triển cái Phật Pháp, nó tô bồi, nó đắp, nghĩa là tô thêm cho cái Phật Pháp, là tiêu tô thêm cái mặt ngoài thôi. Mà đó, những cái đó nó chỉ là những cái tác dụng, những cái ảnh hưởng đẹp phụ thuộc, nó không phải là những cái ảnh hưởng chính, những cái tác dụng chính. Tác dụng chính của Phật Pháp, Đức Phật, cái ý muốn, cái mục tiêu chính yếu của Đức Phật đến với thế gian này không phải là đi tìm cái uy tín của chúng sinh, không phải là để cho chúng sinh kính phục, tìm uy tín, tạo uy tín để mà cho phát tâm thêm nhiều, xây chùa cho thêm nhiều, dựng tượng Phật cho thêm nhiều. Mục tiêu chính của Đức Phật không phải là như vậy. Tuy rằng Đức Phật vẫn nói những cái đó có ích lợi, nhưng mà hoàn toàn mục tiêu chính của Ngài không phải là như vậy. Thì bây giờ mình đã nhận mình là một người con Phật, Phật tử, tức là mình phải tìm cái chính của Đức Phật mà mình phát triển, chứ mình không tìm cái phụ nữa. Nhất là khi mình thọ Bồ Tát giới rồi, tức là mình nguyện mình phát Bồ Tát hạnh để theo Bồ Tát đạo. Và căn bản là mình phát Bồ Đề Tâm nữa. Thì bằng đó cái yếu tố nó khiến cho mình không thể lấy cái phụ làm cái chính được. Và đừng có lý luận rằng là cái phụ nó cũng có những ích lợi này ích lợi kia để mà cứ tiếp tục, nghĩa là lãng quên và bỏ qua cái chính đi, để cái chính nó mốc meo hết, mà chỉ lo nghĩa là đánh bóng những cái phụ lên. Cũng như một người cứ lo xây dựng chùa cho đẹp, cứ lo giúp cho người ta, nghĩa là phát tâm thêm, cúng thêm cái này, cúng thêm cái kia, phát tâm tin tưởng, tụng niệm kinh thêm, mà chính cái Bồ Đề Tâm của mình ấy, thì nó chốc mốc rêu hết thì ở trong tâm của mình. Không phải như vậy. Khi mình đã có Bồ Tát giới, mình phát Bồ Đề Tâm rồi, thì mục tiêu chính của mình là chính là phát triển cái Bồ Đề Tâm đó. Công việc của mình nó không phải là đi tìm uy tín của mọi người. Mình giữ giới đây không phải là để giữ cái uy tín của đạo Phật đối với mọi người. Mình giữ giới đây vì cái ích lợi cho chúng sinh, vì độ chúng sinh, vì mình có cái tâm muốn độ chúng sinh, vì để phát triển cái tâm muốn cứu độ chúng sinh đó mà mình giữ giới. Nó là như vậy. Rồi bây giờ mình có giữ giới vì người ta đi nữa thì cũng vì mình thấy là người ta còn yếu đuối, người ta có thể không có cái lòng tin, người ta có thể sinh những phiền não, mà bây giờ người ta chỉ biết tin vào những cái hình tướng thanh tịnh thôi. Thành ra mình phải giữ những cái hình tướng thanh tịnh đó để giữ vững cái lòng tin cho chúng sinh, giữ vững lòng tin cho chúng sinh để chúng sinh bớt được phiền não. Nhưng mà không phải đến đó là ngưng, cái đó vẫn phụ thôi. Mục tiêu của mình là làm cho chúng sinh giác ngộ, còn làm cho chúng sinh bớt phiền não trong nhất thời này nó cũng chỉ phụ thuộc thôi. Thành ra cái vấn đề mà giữ giới hạnh nghiêm túc, nghiêm chỉnh của mình á, mình cũng chỉ thấy nó là tạm thời. Mà cái vấn đề chính yếu là mình phải giác ngộ và làm cho chúng sinh giác ngộ. Thành ra mình không cần phải dựa, nếu mà chúng sinh chỉ cần nghĩ rằng là thôi bây giờ nghĩa là ngài giữ giới thanh tịnh như vậy, các người Phật tử nghĩ với ông thầy bảo thôi thầy chỉ cần giữ giới thanh tịnh như thế cho chúng con có lòng tin, cho chúng con có chỗ nương tựa, chúng con có cái tin tưởng nên chúng con an tâm, chúng con tụng niệm, chúng con nương tựa vào đạo Phật một cách từ từ. Và mình thấy ngay cái tâm của họ nó lười biếng, nó biếng nhác đối với Bồ Đề Tâm. Nó chỉ ham thích những cái pháp nhỏ nhặt, những cái phước đức nhỏ nhặt, những cái tụng kinh, tụng kệ, đi sơn phết ngôi chùa, đắp đổi cho tượng Phật, phết vàng tượng Phật, trang điểm cho ngôi chùa. Nó chỉ thích những cái ham nhỏ nhỏ đó thôi. Còn cái tâm của họ nó không có tha thiết gì với Bồ Đề Tâm hết. Thì mình cũng biết ngay là lệch lạc rồi. Chuyện đó là chuyện lệch lạc rồi. Nếu người Phật tử mà cứ lo cho chùa, lo cho Tam Bảo mà không chịu phát Bồ Đề Tâm, đó là người Phật tử lệch lạc. Và cái hạnh nguyện Bồ Đề Tâm của mình nó không cho phép mình yên tâm, chỉ yên tâm ở trong cái mà gọi là xây dựng Tam Bảo theo cái lối thế gian, nghĩa là nhất thời này chỉ hình tướng, hình thức bên ngoài thôi. Và lúc đó mình cũng cảm thấy là cái sự trì giới của mình á, để nhiếp phục chúng sinh, nó đã không đưa đến kết quả chân chính, đúng nghĩa. Mình nhiếp phục chúng sinh để mà đưa chúng sinh đến con đường giác ngộ, chứ không phải chỉ nhiếp phục chúng sinh để rồi chúng sinh cứ tô điểm thêm cho cái tôn giáo gọi là đạo Phật nó được sáng rực, sáng rỡ ra để cạnh tranh với các tôn giáo khác, hay là để có một cái thế đứng, nghĩa là có thế lực ở trong cái thế gian này. Điều nghĩa là mục tiêu của một vị Bồ Tát nó không phải là như vậy. Chúng ta phát Bồ Đề Tâm, thọ Bồ Tát giới, chúng ta là Bồ Tát rồi. Mục tiêu của chúng ta không phải như thế. Mục tiêu của chúng ta là phải làm sao giác ngộ và chúng sinh phải giác ngộ. Tất cả những cái ngôi chùa nó có, tất cả những cái mà công quả cho chùa nó có, tất cả những cái xây dựng ngôi chùa nó có, là chỉ để làm sao kéo những người chúng sinh đó được về với giác ngộ thôi. Còn nếu không á, thì chẳng cần phải ngôi chùa đẹp làm gì. Mình cần gì cái danh vọng ở đời này? Mình cần gì những cái uy tín để được cảm tình của chúng sinh đâu. Đức Phật không cần cảm tình của chúng sinh. Mà chúng ta theo là con Đức Phật rồi, chúng ta cũng không cần những cảm tình đó. Mà chúng ta còn tham ái quá nhiều hay sao mà chúng ta phải cần những cảm tình đó? Chúng ta biết chúng sinh chưa vượt qua khỏi được cái cảm tình, nên phải mượn cái cảm tình đó để mà lôi cuốn chúng sinh, chứ không phải là cảm tình đó thực sự điều tốt đẹp. Thành ra nếu chúng ta thấy là một các chúng sinh khác người ta ca ngợi ông thầy mình là thầy đạo đức, đức hạnh quá, thành ra tôi bỏ các đạo khác, tôi theo đạo Phật. Mình thấy như vậy mình bèn sung sướng thích thú mà trời ơi thật, thầy thấy, tôi thấy là cái việc giữ giới của thầy thật là hay. Nhờ thầy giữ giới hạnh như vậy đó mà cái ông A ông bỏ đạo Thiên Chúa, ông bỏ đạo Cao Đài, ông theo đạo Phật, ông có chính kiến theo đạo Phật. Rồi mình thấy một người khác xưa nay giữ dằn, bây giờ thấy ông thầy của mình giữ giới thanh tịnh, có phát tâm bỏ chuyện ác làm chuyện lành, mình cũng bảo trời ơi thầy hay quá, thành ra nghĩa là thầy giữ giới thanh tịnh quá, thành ra cái ông B kia ông mới bỏ những việc ác, ông làm việc ác, bây giờ ông ăn chay trường, ông làm lành. Thì cái điều đó không phải là điều không tốt đẹp, nhưng mà đối với Bồ Đề Tâm á, thì điều đó nó chỉ phụ thuộc. Và nếu một ngày nào mà Bồ Đề Tâm không thực hiện được, mà chính bị cái điều đó nó ngăn chặn, nó không làm cho Bồ Đề Tâm phát triển á, thì cái điều đó bị bỏ qua một cách thẳng tay, không có gì đáng tiếc hết. Dù đó là một điều tốt đẹp đến mấy. Nếu cái ông kia, ông vì cái giữ giới của tôi mà ông bỏ điều ác, ông không sát sinh hại mạng nữa, ông trở về ăn chay niệm Phật, nhưng mà ông nhất quyết ông chịu phát Bồ Đề Tâm, thì coi như tôi thất bại đối với con cái hạnh nguyện Bồ Đề của tôi, đối với con đường của tôi phải đi, coi như tôi thất bại, mục tiêu của tôi phải làm tôi thất bại. Ông đó ông nghĩ là thôi bây giờ con làm tốt như vậy đủ rồi, thôi đừng có bắt con phát Bồ Đề Tâm nữa, thì coi như tôi thất bại. Mà nếu tôi cũng đồng ý như thế, tôi bảo thôi thế được rồi. Và nếu tôi cũng lấy cái đó làm cái kết quả hay ho của tôi, tôi thấy đó là một cái kết quả, cái là đáng khích ngợi, đáng được ca ngợi của tôi á, thì coi như tôi cũng sai lầm tuốt. Bởi vì mục tiêu của vị Bồ Tát là độ chúng sinh, là làm cho chúng sinh giác ngộ. Cái mục tiêu của Bồ Tát không phải là làm cho chúng sinh làm thiện không thôi là đủ. Mà một khi mình lại bị cái làm thiện này á, nó che mờ Bồ Đề Tâm đi nữa, thì cái làm thiện này còn đáng phải bị kết án nữa, và bị gạt bỏ qua một cách thẳng tay, để cho Bồ Đề Tâm được lấy trở lại trong cái tâm nguyện của mình, để mình phát triển tâm tinh tấn hơn nữa. Nhưng mà mình đừng có bị những cái mà dịu dàng của thiện, những cái ngọt ngào của sự thiện, chúng ta phải hiểu như vậy. Cái thiện pháp ở trong cuộc đời này, thiện pháp của thế gian, nó có những cái dịu ngọt, nó có những cái quyến rũ vô cùng. Đấy. Nhưng mình thử tưởng tượng là trong một cái ngôi chùa, ông thầy cũng hoàn toàn thanh tịnh, đệ tử ở dưới ngoan ngoãn, đâu vào đó nó tạo nên một cái cảm giác rất là dịu dàng, êm ái. Cái cảm giác như thế nó làm cho mình say đắm, nó làm cho tâm ái của mình chất mạnh vô. Và lúc bây giờ mình không nghĩ đến chuyện giải thoát nữa, mình nghĩ thương, thương người Phật tử ngoan ngoãn quá, người Phật tử tốt quá. Nghĩa là thấy ngôi chùa mà hơi bị chảy chuộng một chút gì ấy, thì sẵn sàng bỏ ngày giờ, bỏ tiền lực ra để tôi bổ cho ngôi chùa. Vị thầy hơi có một ho một tiếng lên là lo đi tìm thuốc men này nọ, có một cái gì cần phải làm cho Phật Pháp, một cái để phát triển Phật Pháp, đó là xả bỏ hết cả mọi cái tài sản ra để mà làm cũng sẵn sàng. Mình thấy sao Phật tử tốt quá, Phật tử hay quá. Hay tốt như vậy để làm cái gì vậy? Để trôi lăn trong luân hồi mà thôi. Vì nếu mà có hay như vậy đó, cái đó nó vẫn chỉ là những tình cảm thế gian, những cái phước thiện thế gian, nó chỉ được kết quả cõi trời, và rồi nó sẽ luân hồi tái tục, tái sinh trở lại trong cõi khổ. Hay để làm gì đấy? Một khi mình đã là đệ tử Phật, một khi mình đã là người con Phật, mà tại sao mình lại bị cái đó nó che mờ, mình lại mải mê, nghĩa là cảm tình ở trong cái đó, rồi quên đi mất cái bồ đề tâm của mình, quên đi mất cái hạnh nguyện bồ đề của mình. Mình chưa giác ngộ mà. Mà chỉ có giác ngộ mới là thành thật thôi. Còn ngoài ra tất cả cái hay, cái đẹp, cái ngoan ngoãn, cái đạo đức ở trong cái thế gian này, nó chỉ là huyễn tưởng hết. Chính nó còn bị coi như huyễn tưởng, huống gì cả ác pháp, không có ảnh hưởng gì hết. Thành ra khi mà chúng ta gạt bỏ những cái thiện pháp ở đây, thì những cái ác pháp hoàn toàn là bị dẹp trừ hẳn. Chứ không phải gạt bỏ thiện pháp có nghĩa là làm nảy nở ác pháp, mà gạt bỏ những thiện pháp đây là những thiện pháp tương tự, những thiện pháp giả thôi, để phát triển cái thiện pháp thật, cái bồ đề tâm thật sự. Đó tức là cái hạnh nguyện giác ngộ. Mình đừng có bị những cái cảm giác, đừng có bị những cái đẹp, cái ngọt ngào, cái quyến rũ của thiện pháp, nó làm cho mình quên mất bồ đề tâm, nó làm cho mình cảm thấy hài lòng, sinh tâm giải đãi, lười biếng, biếng nhác đối với bồ đề tâm. Thì mà thôi thế là đủ rồi, mình độ sinh thế là đủ rồi, mình làm vậy là tròn bổn phận quá rồi. Mình phải nhìn lại, chúng sinh này tốt thật, nhưng mà anh ta có thoát khỏi luân hồi chưa? Anh ta có thoát khỏi tham ái chưa? Anh ta có bỏ hết tam độc chưa? Mình có thể kêu một tiếng, anh ta có thể bỏ bao nhiêu cả triệu đồng vô để mà làm một cái Phật sự, xây một ngôi tượng Phật thật lớn, in kinh ấn tống, tạo dựng thêm những ngôi nhà tăng phòng để cho mọi người được đi tu tập, tu học thêm nữa. Anh ta có thể bỏ ra tất cả của cải tài sản để giúp ích cho chúng ta hoằng dương Phật Pháp, để cho chúng ta làm Phật sự. Nhưng mà mình phải nhìn kỹ lại, anh ta có hết tham sân si chưa? Anh ta có chắc chắn là không còn tái sinh không? Anh ta có chắc chắn là đạt được cái tâm nguyện bồ đề và độ hết tất cả chúng sinh chưa? Nếu mà một con người mà sẵn sàng vì mình như vậy á, nhưng mà khi mình nói ra rằng là anh phải có cái bổn phận độ tất cả chúng sinh, mà nếu người đó người ta từ chối là coi như tôi là một ông thầy, là coi như tôi chưa có làm được cái nhiệm vụ gì đối với cái người đó hết. Tôi chỉ mới làm cho người đó phát triển được những cái phước thiện ở thế gian mà thôi. Còn đối với đạo mà giải thoát chân chính, cái mục tiêu chính yếu nhất mà Đức Phật đem đến cho con người và khuyến khích các đệ tử của Ngài làm, hoàn toàn tôi chưa làm được một mảy may nào hết. Một phần nhỏ tôi cũng chưa làm được. Khi mà chúng sinh chưa phát Bồ Đề Tâm là tôi chưa có thực hiện được, chưa có trả được một chút gì ơn của Đức Phật hết. Và tôi cũng chưa cho người đó được hưởng được một chút gì cái ân huệ của Đạo Phật, hưởng được một chút gì cái vị cam lồ của Phật Pháp hết. Vì tất cả những cái mà hiện giờ vị đó đang làm, các vị Phật tử đang làm, và tôi đang nhiếp phục chúng sinh đây, nó hoàn toàn chỉ là cái pháp của nhân thừa, thiên thừa mà thôi. Thì phát Bồ Đề Tâm là chúng ta phải ý thức rõ những vấn đề như vậy. Phát Bồ Đề Tâm nghĩa là mục tiêu chúng ta phải giác ngộ và giác ngộ chúng sinh. Do vì cái mục tiêu đó nên mình phải chịu học hỏi và phải chịu tất cả mọi cực khổ cay đắng, chịu tất cả mọi cái lỗ lã, chịu tất cả mọi cái thiệt thòi, chịu phá hủy tất cả mọi bản ngã, mọi ngã kiến, mọi tà kiến, chịu phá hủy tất cả mọi tình chấp, mọi tình cảm thế gian, không lưu luyến một cái thứ tình cảm dịu dàng, ngọt ngào nào hết. Thì bây giờ đây là chúng ta cần phải nói thêm nhiều điều, bởi vì người Phật tử hay bị lầm lẫn về cái phương diện tình cảm vô cùng. Thông thường á thì chúng ta cứ thấy một cái tình cảm dịu dàng, êm đẹp, lành mạnh thì chúng ta cứ coi cái đó là thiện rồi. Nhưng mà đối với đạo Phật, đạo thừa, đại thừa, cái thiện nó chỉ là cái giải thoát khỏi sinh tử luân hồi, giác ngộ và giải thoát được. Giác ngộ phải giác ngộ như Đức Phật thì cái đó mới là thiện. Còn cái thiện mà chỉ để cái là êm đẹp mà hưởng thụ ngũ dục êm ấm, thanh tịnh, hưởng thụ một cách đàng hoàng, cái đó không phải là thiện. Mà trái lại, nhiều khi cái đó nó còn ngăn chặn cái thiện chân chính, thành ra nó bị coi như ác pháp nữa. Một người tu hành từ khi phát Bồ Đề tâm rồi mới xuất gia tu hành, tu hành lên giữ giới thanh tịnh, cái sự thanh tịnh của giới hạnh nó đem lại cho chúng ta nhiều kết quả rất là êm đẹp. Bởi vì nhờ cái thanh tịnh từ giới của mình á, nên mình